27 nhỏ. Diễn từ hoan nghênh Hội Phật giáo Đông Doanh Nhật Bản đến thăm núi. Như Lai Đại Pháp trọn khắp pháp giới, tam thừa lục phàm không đâu chẳng nương tựa. Bổn ý Đức Phật là khiến cho khắp tất cả đều được thành Phật. Do căn cơ bất nhất, đối bệnh phát thuốc, đại tiểu, quyền thật, thiên viên, đốn tiệm, tông, giáo, luật, mật đều thích nghi. Như bốn cửa thành, vào bằng cửa nào đều được. Theo đường về nhà đỡ tốn tâm lực. Bình, mâm, thoa, xuyến vốn cùng là vàng, trăm ngàn pháp môn chẳng lìa tự tâm. Chứng được tự tâm thì gọi là thành Phật. Đạt cái không thể đạt được, viên mãn ba giác. Nhưng các pháp ấy đều cần tự lực, nghiệp tận tình không mới đạt được lợi ích thật sự. Kẻ lợi căn sẽ đạt được ngay trong hiện đời. Nếu động căn kém cỏi, trải bao kiếp khó đạt được. Do vậy, Đức Như Lai riêng rủ lòng từ mẫn, mở ra pháp môn tịnh độ để cứu vớt hết thảy. Bất luận thượng thánh cùng với hạ phàm đều cùng trong đời này lên chính phẩm sen. Pháp tuy vô lượng nhưng năm tông này nhiếp trọn. Cầu lấy pháp ổn thỏa, chỉ có tịnh độ là tối thắng. Dùng quả địa giác làm nhân địa tâm. Nhân quả bao gồm trọn khắp, màu nhiệm không gì sánh bằng. Do vậy, kinh luận không gì chẳng tán dương rộng rãi. Những người gánh vác pháp đạo làm cho khắp mọi người quyết định thành tựu. Đại pháp truyền sang Đông gần 2000 năm, luật giáo thiền mật hoàn truyền khắp cõi. Một tông tịnh độ bắt nguồn từ Lô Sơn, mãi cho đến nay hết sức hưng thịnh. Một nước Nhật Bản tuy ở phía Đông, núi sông ung đúc, đời nào cũng có bậc cao hiền. Xét từ thời Đông Tấn, pháp truyền sang cõi ấy. Từ đấy, người sang đây học chẳng đếm nổi số. Tam giáo ngũ tông, Đông Lâm, Nam Sơn, Kim Cang, Bí Mật đều do từ đây mà truyền. Những trước thuật của cổ đức phần nhiều được bảo tồn, khiến cho các nước cầu pháp tìm được cửa. Bởi lẽ đó, nhân tài đông đảo, bờ cõi tuy nhỏ lại xưng hùng toàn cầu. Năm ngoái, Hội Phật giáo Nhật Bản mời sang thăm viếng, tiếp đãi ân cần, quà tặng nồng hậu. Năm nay đến thăm núi, thẹn chẳng có vật báo để biếu khách quý hầu thỏa tấm lòng. May có bộ sách mới tên là Quán Âm Tụng, nhờ đây biểu lộ chút lòng thành, dùng làm quà tặng. Từ ân của đại sĩ trọn khắp pháp giới, chuyện nhỏ nhặt như thế này làm sao thể hiện lòng cảm kích cung kính cho được. Chỉ nguyện các vị đều vốn sẵn lòng từ của Phật, giúp vua hoằng pháp, chỉ thực thi lòng nhân từ. Phàm những gì thuộc về quốc dân đều coi như một thể, chẳng phân chia khu vực, chẳng có chút riêng tư. Người đã được gọi ân, trời tự mến đức mà ban điều lành, đạt được phước vĩnh cửu chẳng sai. Người giàu tặng của, người nhân tặng lời, thẹn chẳng thật có hai thứ ấy, chỉ dâng lời suông. Chú trọng đến quyền thế, lợi lộc, trải bao kiếp bị trừng phạt. Chú trọng đến đạo nghĩa bồ đề, ắt sẽ thành tựu. Lời nói suông chẳng trống rỗng, pháp đạo lưu thông, các nước bắt chước theo, tiếng tâm vô cùng. Số 58 nhỏ. Bài minh trên bia mộ của Hoàng Thái Phu Nhân, mẹ ông Lý. Sách Luận Ngữ chép rằng: thiên hạ loạn lạc, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ, thiên hạ do mỗi một nhà hợp thành. Nếu chồng vợ từng nhà đều biết đạo nghĩa, cũng như nhân quả, giữ vẹn bổn phận, trọng luân thường, tận tụy thực hành chẳng thiếu sót, thì con cái do họ sanh ra sẽ quen thấy quen nghe, như nước trút vào đồ đựng, như vàng được đúc khuôn, tánh tình tự thành hiền thiện, ắt chẳng đến nỗi bạo ác phóng túng, coi làm ác là chuyện đương nhiên. Nhưng con người có hiền hay không là nhờ nơi mẹ. So với cha, con chịu ảnh hưởng của mẹ nhiều hơn lắm. Do lúc trong thai bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc nhỏ được mẹ chăm nom nên chẳng mong như vậy mà lại thành vậy. Vì thế Châu Tử viết sách Tiểu Học, trong chương mở đầu bèn nói về chuyện thai giáo. Văn Vương, Võ Vương, Châu Công, Khổng, Mạnh đều nhờ hiền mẫu gầy dựng cái gốc nên thành đức đạt tài, trở thành thánh nhân. Do vậy, biết rằng quyền của đàn bà giúp chồng dạy con thật ra chẳng kém gì đạo trị nước yên dân của đàn ông. Nhưng cõi đời hiểu lầm, thực hành ngược ngạo, chẳng dốc sức nơi đây, lại lo tham chánh làm quan. Nào có khác gì cầm đao phía lưỡi bén, chẳng bị đứt tay ngay lập tức đó ư? Ông Lý Nguyên Hiền thuộc giới buôn bán, có phong cách của nhà nho, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tận lực hành đạo hiếu hữu, chuộng thiện, ưa thí, ấn tống thiện thư. Quan tôi đoán trong nhà ông, về mặt giáo dục ắt phải có người lỗi lạc. Nay ông gửi cho xem hành trạng của mẹ, xin quan tôi viết lời minh cho bia mộ, mới biết mình đoán không lầm. Căn cứ theo bài tường thuật thì phu nhân họ Hoàng, người làng Thủy Ma, huyện Vĩnh Xuân, lúc nhỏ mẹ chẳng phải nhọc công dạy dỗ. Bà tánh tình nhân hiếu từ hòa, hiểu việc đời sâu xa. Năm 26 tuổi, bà lấy ông Lý Kế Như. Ông Như mồ côi từ nhỏ, nhà nghèo, lên đên trơ trọi. Phu nhân vui theo mạng trời, siêng năng dệt cưỡi kiếm sống, để ông Như yên tâm kinh doanh, khỏi phải bận tâm việc nhà, hòng tạo thành sự nghiệp. Thường mấy năm ông mới quay về. Vợ chồng kính trọng nhau như khách. Thoạt đầu không có con, họ bèn nuôi con nuôi là Nguyên Xuân, xem như do chính mình đẻ ra. Về sau bà sanh được Nguyên Hiền và con gái là Cầm Nương, đều thương yêu như nhau, trọn chẳng hề phân biệt thân sơ. Đến khi hai con khôn lớn, nhà đã hơi khá giả, phu nhân vẫn siêng năng tiết kiệm ôn hòa như cũ. Ông Như thấy thế vui vẻ bảo với hai con rằng: nhà ta được như ngày nay đều là do mẹ các con siêng năng tiết kiệm, chăm chút giữ gìn mà được vậy. Cuối đời quan tự nhà Thanh, ông Như quay về dựng nhà. Gã thổ phỉ ở địa phương biết ông giàu có, toan nuốt trọng, bèn kiện lên quan. Phàm những việc thuê nhân công, mua vật liệu, tính toán chi dụng đều do phu nhân đích thân trông nom. Do phu nhân bình thời giúp nạn cứu nghèo, giúp đỡ kẻ mồ côi quá bụa, sửa cầu chữa đường, chấn hưng công ích, khiến xóm làng cảm động bội phục, cho nên thiện nhân quân tử đều muốn cứu giúp. Gã thổ phỉ sợ mọi người giận dữ, khó có thể xâm phạm, nên đành yểm việc ấy đi. Do đây mà biết được tài đức kiến thức của phu nhân vậy. Đến khi ông Như mất đi, phu nhân liền trì trai niệm Phật, dạy các cháu đọc sách. Con gái là Cầm Nương sớm quá bùa, nhà nghèo, cụ liền cho đón về nhà nuôi, khuyên răng những đại nghĩa như thủ tiết, nuôi con côi và tụng kinh niệm Phật, mẹ con giúp nhau tu trì làm lệ thường. Tuổi già cháu chắc quanh quần dưới gối. Con trai là Nguyên Hiền lại kế tục nghề cha. Phu nhân càng ráo riết khuyên răng chớ tự mãn, hãy khiêm tốn, chẳng để cho người trong nhà kiêu ngạo, xa hoa và sát sanh. Phàm bà ra ngoài đều cầm theo tiền bạc để mong gặp người nghèo cùng thì châu cấp cho. Thói ưa thiện chuộng thí xuất phát từ thiên tánh của bà. Bà làm chuyện lành rất nhiều, tạm nêu một hai chuyện như sau. Cầu Đông Quang trong ấp là con đường trọng yếu trong ấp, bị gió lốc phá hủy, gặp lúc thế đạo loạn lạc, không ai hỏi đến. Phu nhân đi qua đó, nôn nao thương cảm, lập tức bảo Nguyên Hiền chọn ngày tu bổ, phí tổn lớn lao nhưng không tiếc nuối chút nào. Cầu xây xong, nhân sĩ trong ấp làm hoành phi câu đối ca tụng. Nguyên Hiền buôn bán ở Tinh Châu, Singapore. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, do địa phương không yên ổn, ông bèn đón mẹ xuống phương Nam. Hoa Kiều ở Tinh Châu muốn lập Hoa Kiều Y Viện, tức bệnh viện của kiều bào người Hoa. Phu nhân liền quyên ra 1.000.000 đồng để xướng xuất. Về sau, phí tổn lớn quá không thể thực hiện được. Phu nhân bèn sai đem khoản tiền ấy để lo cho việc Bình Thiếu và trường học trong ấp. Bình Thiếu là mua trữ sẵn gạo để chờ lúc gạo tăng giá vì mất mùa chiến tranh chẳng hạn, bèn tung ra bán cho dân với giá bình thường, khiến cho giá gạo không tăng lên được. Cụ thường sợ hai con chẳng thấu hiểu ý, bèn nói rằng: không phải là mẹ không mong nhà mình giàu có, nhiều lần đem những khoản tiền lớn ra làm việc nghĩa, chính là vì các con mà trừ họa, tích đức đấy. Hãy khéo hiểu ý của mẹ. Đến năm Dân Quốc 12, 1923, nhằm giờ Thân ngày 19 tháng 5, cụ mất tại chỗ trú ngụ bên Tinh Châu. Cụ sanh vào giờ Tuất ngày mùng 2 tháng 10 năm Kỷ Mùi, nhằm năm Hàm Phong thứ 9, 1859, hưởng thọ 65 tuổi. Vào ngày tháng 5 Dân Quốc 16, 1927, con cái hợp tán cụ với ông Kế Như tại núi Đại Bằng ở ấp nhà. Hai con trai, một con gái, 8 cháu trai, 5 cháu gái, chắc 5 đứa. Ôi, Như phu nhân có thể nói là giữ đức hạnh người nữ, giúp đỡ chồng, làm thầy nữ giới, nêu gương cho bạn khuê cát, trọn hết đạo làm mẹ, chẳng nhục đấng sanh thành. Nếu những kẻ làm mẹ trong cõi đời đều được như phu nhân, thì nào đến nỗi người trong nhà đánh nhau, giết hại lẫn nhau, khiến cho vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống, cũng như đủ mọi thiên tai thường thấy xảy ra. Tôi thường nói rằng, quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa. Lại nói, dạy con là cái gốc để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu. Ấy là vì đời thiếu hiền nhân, là do cõi đời thiếu hiền mẫu. Có hiền nữ, ắt sẽ có hiền thê hiền mẫu. Có hiền thê hiền mẫu thì chồng con họ chẳng thành hiền nhân cũng hiếm hoi lắm. Những ai muốn vãn hồi thế đạo, chánh nhân tâm, hãy nên dốc sức nơi việc này. Lời minh rằng, cao đẹp thay cụ lý, bẩm tánh hiền thục, nhân hiếu từ hòa, vốn sẵn tánh trời. Giúp chồng dạy con thảy đều thích đáng. Phước do đức lớn, họa do lìa nhân từ. Cứu nạn giúp nghèo, giúp đỡ kẻ mồ côi, quá bụa. Phàm có chuyện nghĩa không gì chẳng hỷ xả. Dựng cầu lợi người, phí tổn lớn lao chẳng tiếc. Y viện chưa lập, đem tài khoản giúp người cùng quẩn. Biết giàu chiêu họa, nhiệt tâm làm việc nghĩa tích đức, để làm kế sách vĩnh viễn chẳng bị suy sụp. Dốc lòng tin Phật Pháp, tu trì nghiêm cẩn, mẹ con đồng tâm, nêu gương nữ giới. Nhờ công đức này cầu sanh tịnh độ, do lòng thành chiêu cảm được Phật đón rước. Vì hiền mẫu này xứng mặt anh thư, nếu mẹ nào cũng được như thế, đời sẽ tự thái bình. Cảm cõi đời cạnh tranh, càng ngưỡng mộ tấm gương tốt lành, nên tôi viết những nét chánh để làm gương soi đời. Số 59 nhỏ, bài ca ngợi nhân dịp mừng cư sĩ Phan Đối Phù sắp được 70 tuổi. Cao đẹp thay cư sĩ, nương đại nguyện luân thị hiện trong cõi đời trượt ác này, hiện thân tể quan, nhẹ gãy khúc đàn, gió nhân chở đạo, đến khi về hưu, tu trì càng sâu. Ban ân cho kẻ nghèo khốn, thí khắp gạo tiền, hưng khởi chốn tịnh cư, khôi phục đạo tràng cổ, kiên giết, phóng sanh, khuyên dạy siêng gắn. Nghĩ đến kiếp vận, không dùng những cách trên đây, sẽ không thể cứu giúp được. Tuổi thọ sắp được 70, tuổi càng cao càng khỏe. Tâm tâm Di Đà, thường trụ chẳng dời, làm sứ giả của Như Lai, phù tá Pháp Vương, dẫn khắp đồng nhân cùng lên lạc bang. Số 60 nhỏ, ca tụng hạnh cao đẹp của cư sĩ Vương Hân Phủ. Ông Vương Ư Mục xưa đã trồng cội đức, bẩm tánh chuyên dốc, giữ hạnh nghiêm cẩn, hiếu dưỡng cha mẹ, đối xử hòa mục từ ái với tông tộc, cảm hóa xóm làng, chuyển biến thói tục thành thuần thục. Lúc làm quan, nắm quyền chỉ chăm chú làm lợi cho dân, cai quản bảy ấp, mọi người đều ca tụng là bậc chí nhân. Mỗi khi xử án, ông chẳng cần rườm lời, cứ thật lý, thật tình xử cho thích nghi. Thượng quan tin cậy, hạ dân cảm kích. Trong cuối đời Thanh, không ai được tiếng bằng ông. Nhưng vì bản tánh chất phác, chẳng bận tâm bợ đỡ, khiến cho chức phận đến cuối cùng vẫn chỉ là quan huyện. Mong tận thiên chức, ông không màng tiếng tăm, chỉ nội việc này cũng đủ tỏ tấm lòng trong trắng. Tuổi tri mạng 50 tuổi, từ quan, mong tận hiếu dưỡng, hưng khởi học vấn, giữ vẹn bổn phận, nêu gương cho đời. Đến tuổi vãng niên, lịch duyệt càng sâu, dốc sức tu tịnh nghiệp, mong thoát khổ luân. Đến khi lâm chung, quả nhiên thỏa túc nguyện, được sanh Tây Phương, có thể nghiệm thấy qua hơi nóng trên đỉnh đầu. Nhìn hình tượng ông, đọc hành trạng của ông, thật là gương cao tột cho cõi đời. Do vậy, tôi chọn lấy những nghĩa chánh yếu, viết thành bài tụng, để mong nêu tấm gương lành cho con, cho cháu. Số 61 nhỏ, ca ngợi chuyện quy tây của Tưởng Thái Phu Nhân, mẹ ông Vương. Xét nghĩ đức đẹp đáng ca ngợi của cụ Vương, từ hòa an tường, vui vẻ hòa thuận, làng nước đều nghe tiếng. Trên học theo hai bà Phi, tức hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh đã được nhắc đến trong chú thích bài văn tế bà nội ông Hồ Gia Khoa. Và ba bà Thái, con cháu hiền thiện, đáng bậc mẫu nghi. Con cả tên Chấn, hiếu từ bậc nhất, phàm có chuyện lành gì, thảy đều giúp sức. Khi xưa, trông thấy con liền biết được mẹ, bởi không có mẹ như vậy, sao có con như vậy? Bà dốc sức tu sự thiện thế gian, thâm tín Phật thừa. Mẹ con đồng lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Tuổi quá bát tuần, tức 80, thân tâm mạnh mẽ, bà nhớ Phật, niệm Phật, chẳng tạp, chẳng loạn. Đến khi lâm chung, bà chánh niệm phân minh, qua đời tốt lành, theo Phật về Tây, ngự lên chính phẩm sen, địa vị chứng bất thoái, lưu lại gương đẹp này vĩnh viễn cho các ngươi. Số 62 nhỏ, ca ngợi chuyện Quy Tây của Uẩn Không Trương phu nhân. Bà vốn tên là Uẩn Tuyên, pháp danh là Uẩn Không. Lúc nói ngũ uẩn đương thể là không. Hiểu rõ ý nghĩa này, hoặc nghiệp tiêu dung. Bà bẩm tánh nhân ái, thương dân yêu vật, từ bi hỷ xả, thảy đều bộc lộ. Tu chân trong cõi tục, sống trong cõi trần mà học đạo, phát trọn ba tâm chuyên trì Phật hiệu. Tinh thành cùng cực, bèn cảm ứng đạo giao. Bà được Phật tiếp dẫn, vượt ngang ra khỏi nhẫn giới, tức cõi Sa Bà. Bà đoái tưởng, dặn dò dâu, con phải nên thường niệm, tự lợi lợi tha. Từ chỗ này có thể thấy được, kính khuyên những ai thấy nghe đều phát tính tâm, ngõ hầu đều chứng diệu nhân ngay trong đời hiện tại. Số 63 nhỏ, ca ngợi hạnh đẹp của Dương Thái phu nhân, mẹ ông Vương. Mẹ ông Vương Cửu Linh ở Vân Nam, tánh tình tịnh định, không chấp trước. Một vị cư sĩ nói rằng, phu nhân đời trước đã từng tham thiền, ngộ nhưng chưa chứng. Tâm tánh của chúng sanh giống như chư Phật, mê hay ngộ, hướng về hay chống trái đều có duyên do. Cao quý thay cụ Vương, túc căn rất sâu, hiếu hữu từ thiện, đức dày nêu gương cho nữ giới, tướng mạo như núi, tánh tình như đá, quyết định phán đoán không ai dò biết được. Tuy chưa đọc sách, tâm vẫn hợp đạo, biểu hiện lời lẽ của bà đều thuộc về những nghĩa lý trọng yếu. Khổ vui, tốt xấu, hiểm lành, thuận nghịch, bà đều xem bình đẳng, có sức trấn tịnh. Xét quả nghiệm nhân thì đời trước đã từng học thiền, ngộ nhưng chưa chứng. Lời ấy về bà khá đúng. Đại chúng chịu khổ, há ta hưởng vui riêng, thăng trầm tùy duyên, đích thị là phong thái của nhà thiền. Cửu Linh khuyên mẹ niệm Phật vãng sanh. Bà đáp rằng, đại chúng chịu khổ, há ta hưởng vui riêng sao? Ta chỉ mặc cho thăng trầm tùy duyên mà thôi. Chỉ biết tự lực mà chẳng biết Phật lực, nên đến nỗi bà đối với tịnh độ đánh mất lợi ích lớn lao. Con đã tin sâu thay mẹ tu trì, ắt sẽ nhờ vào lòng từ của Đức Phật gửi thân nơi ao sen. Một khi lên được cõi tịnh, triệt chứng duy tâm, mới có thể nương nguyện phổ độ quần luân. Số 64 nhỏ, ca tụng điềm lành do chép kinh của phu nhân Cung Viên Thường. Phu nhân của cư sĩ Khoái Nhược Mộc là bà Cung Viên Thường, trường trai thờ Phật, tu trì nghiêm cẩn. Năm Dân Quốc thứ 5 1916, bà chích máu cánh tay, chép các kinh chú Di Đà, Địa Tạng, Đại Bi, Vãng Sanh vân vân, để cầu tiêu trừ tốt nghiệp, lâm chung vãng sanh. Đến ngày viên mãn, vào lúc quá nửa đêm, bà đi nằm chưa ngủ, chợt thấy phía cuối dưới chân giường hiện ra một viên quang to như cái mâm, sáng hơn cả ánh chớp, hơn một giờ mới biến mất. Đã thấy tướng lành ấy, bà càng thêm tinh tấn. Mấy năm sau, bà niệm Phật qua đời. Nhược Mộc bèn kiểm lại những kinh do bà đã chép bằng máu, cho là chuyện này có thể khơi gợi tính tâm, nên liền vẽ hình, viết lời thuật rõ, gửi một phần cho quan tôi. Do vậy, quan tôi bèn ca tụng rằng: tuyệt thay cung phu nhân, xưa trồng đại thiện căn, chí muốn chấn hưng nữ giới, thì hiện sanh trong nhà nổi tiếng, bẩm tánh hiếu hữu từ ái. Từ nhỏ mẹ đã ít phải nhọc công dạy dỗ, bà thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, trong ngoài không bị chê trách. Bà giúp chồng dạy con cái, mỗi mỗi đều hợp lễ. Vận xấu vận tốt chẳng phiền hay vui, do tri mạng nên bà mới được như thế. Đến khi nghe Phật Pháp, bà dốc sức quay trở lại nghe nơi tánh nghe, muốn chứng lẽ thật viên thường, chép kinh để nối tiếp viên âm. Giơ lưỡi dao vô tình chích máu từ cánh tay, khiến cho máu phàm phu hoàn toàn trở thành lời đấng thiện thệ. Phàm thánh vốn bất nhị, kinh và máu hòa vào nhau chẳng khác. Do vậy, khế hợp chân trí, tánh quan bèn tiết lộ. Tánh quan vừa viên vừa thường, há đâu vừa nhỏ vừa ngắn ngủi. Phải biết, có đủ vô minh thì không thể thấu tỏ toàn thể. Cậy vào sức tu trì ấy, bà hồi hướng sanh tịnh độ. Khi lâm chung được Phật tiếp dẫn, gửi thân trong sen báu. Thấy Phật chứng vô sanh, tu phổ hiền hạnh nguyện. Lúc trí đoạn rốt ráo, tánh quan mới hiện hoàn toàn. Ông khoái tiếc cho người đời đa phần chưa giác ngộ, nên nhờ vào bức thủy ứng đồ, tức bức tranh mô tả điềm cảm ứng tốt lành này, để dẫn nhập người đời bước vào Như Lai địa.